Tác phẩm Chuyện Hoa Chuyện Quả. Tác giả Phạm Hổ. Nhà xuất bản Kim Đồng. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phạm Hổ với những chuyện hoa chuyện quả của anh. Năm 1986, tại Hà Nội, trong một cuộc hội thảo về ba nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Phạm Hổ, nhà văn Nguyên Ngọc đã có bài tham luận dành riêng để nói về chuyện hoa, chuyện quả. Lúc ấy chỉ mới ra đời 2 tập của Phạm Hổ. Nhà xuất bản Kim Đồng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc trong dịp xuất bản này. Tôi thường nghĩ viết cho các cháu thật khó. Chắc khó hơn viết cho người lớn nhiều. Và viết được hay cho các cháu thì đúng là những nhà văn rất có tài. Cho nên tôi thật lòng yêu quý, trân trọng những tác phẩm các anh chị đã viết được hay cho các cháu và cảm phục những nhà văn theo tôi rất đáng kính trọng đó. Trong số những nhà văn ấy, tôi có một người bạn lâu năm, Phạm Hổ. Tôi đọc anh Phạm Hổ đã nhiều năm, nghĩ rằng anh đã làm được một công việc thật to lớn. Bằng nhiều tác phẩm, bao giờ về kích thước cũng nhỏ bé, anh đã tạo nên được một thế giới của riêng anh. Và cái thế giới ấy đã trở thành thế giới của các em, hàng triệu em từ Nam đến Bắc, cả ở một số nước ngoài nữa. Thế giới ấy của anh mà anh tặng cho các em và đã trở thành của các em, phong phú, ngày càng phong phú hơn, rộng và sâu hơn, đẹp đẽ hơn. Gần đây nó lại mở rộng thêm ở một mặt độc đáo và thú vị. Có thể nói, anh vừa mở thêm ra một cánh cửa nữa. Và theo chân anh bước ra cánh cửa ấy, ta bỗng gặp một chân trời hứa hẹn còn mênh mông, vừa gần gũi, vừa mới lạ, vừa quen, vừa mỗi bước khiến ta lại ngạc nhiên. Có lẽ không chỉ ngạc nhiên, mỗi bước lại khiến ta suy nghĩ về một cái gì đó nghe như rất nhẹ nhàng mà lại có thể rất sâu. Tôi muốn nói đến những chuyện hoa, chuyện quả của anh Phạm Hổ. Các anh chị đều biết cả rồi, đó là những chuyện cổ tích mới về hoa quả, những sự tích về muôn loài cây lá ở quanh ta. Trẻ em bao giờ cũng thích, cũng hỏi sự tích. Theo các em, trên đời này bất cứ cái gì cũng phải có sự tích của nó. Quả chuối, đám mây, bầu trời, con chim, cây bàn, con đường, quyển vở, cái bàn, cái ghế trong nhà, cô giáo ở lớp, cả bố mẹ nữa. Cháu bé nhà tôi một hôm năn nỉ. Bố kể sự tích về mẹ cho con nghe đi. Sự tích tức là sự đi tìm về cội nguồn, là câu hỏi muôn đời của con người. Thế giới này được sinh ra từ đâu, vì sao mà có? Vì sao là thế này mà không lại là thế khác? Trong những câu hỏi của trẻ em, như chúng ta đều biết, những câu hỏi bất tận, có lẽ chứa đựng một cái gì đó xem ra vậy mà rất nghiêm túc. Câu hỏi về nguồn gốc của thế giới muôn vẻ này. Từ xưa con người vẫn hỏi như vậy. Chúng ta ngày nay, những người lớn, chúng ta ít hỏi hoặc không hỏi nữa. Có lẽ vì chúng ta có một sự chủ quan lớn quá. Chúng ta yên trí tin rằng mọi sự đều đã rõ ràng rồi, đã được cắt nghĩa xong xuôi cả rồi. Chúng ta đã đánh mất đi sự ngạc nhiên ban đầu. Các em, trái lại, các em chưa mắc cái bệnh chủ quan lớn của người lớn. Các em vẫn còn giữ được sự ngạc nhiên tươi tắn ban đầu đó. Tôi nghĩ rằng anh Phạm Hổ trước hết đã làm được một điều rất hay, rất quý. Anh đã học được sự ngạc nhiên chưa bị bào mòn và đánh mất của các em. Hoặc có thể nói cách khác, anh giữ được cho mình, tâm hồn và ngòi bút mình cái ngạc nhiên, ngơ ngác trẻ dại của tuổi thơ. Đối với thế giới bộn bề xung quanh hàng ngày, anh còn giữ được câu hỏi tại sao, không cùng như một đứa bé ngơ ngác. Nhân đây tôi cũng nói một suy nghĩ khác. Vì sao có những nhà văn đi vào được trẻ em, lại có những nhà văn khác thông tuệ và tài giỏi nhưng cứ không đi vào nổi các em? Phải chăng vì các em rất công bằng, bao giờ cũng dành tình yêu và lòng tin của mình nhiều hơn cho các chú, các bác, các cô. Ít thông tuệ hơn một chút cũng được. nhưng lại gần gũi với chúng hơn do cùng những băn khoăn, những câu hỏi vớ vẩn. Những câu hỏi quấy rầy thường bị các vị người lớn uyên bác nhưng bận bịu quá, gạt phăng đi một cách khinh miệt. Tin ở những câu hỏi của các em, trân trọng những câu hỏi vớ vẩn quấy rầy ấy, thì các em sẽ tin lại ta hơn, phải chăng? Chúng ta đều biết khoa học tự nhiên ngày nay đã tiến những bước rất dài trong sự giải thích thế giới, giải thích nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của sự sống. Từ những hiểu biết cực kỳ sâu sắc về sự trao đổi chất và chất albumin đầu tiên kỳ lạ, cho đến thuyết tiến hóa và cạnh tranh sinh tồn tàn khốc của Darwin. Từ 3 phút đầu tiên của vụ nổ lạ lùng thuở trời đất sơ khai, cho đến thuyết vũ trụ nở rộng hay co hẹp. Đó là những thành tựu tuyệt vời của trí tuệ con người, khiến chúng ta cứ mỗi lần nghe đến, nghĩ đến, lại kinh ngạc và kính phục. Nhưng mặc dầu tất cả những khám phá, phát minh ghê gớm đó, hình như vẫn cứ còn bao nhiêu điều lạ và bí ẩn, mà lại ở ngay đây, gần gũi, tầm thường trong đời sống hàng ngày. Vẫn còn có đau khổ và hạnh phúc. Vẫn còn cái điều lạ mà anh Phạm Hổ đã nói rất hay trong sự tích trái lòn bon của anh. Khi con bị đánh thì trên cơ thể người mẹ lại đau rát, rát bỏng, đau bầm gấp mấy lần trên cơ thể con. Vẫn còn người tốt thì thường bị oan ức và đau khổ, kẻ xấu lại cứ sống trơ trơ giữa đời. Tại sao sợi mây bay trên trời trắng muốt mịn màng lại giống hệt sợi bông trong trái bông vải trong vườn thế? Tại sao con tép dưới biển lại kéo nhau lên nằm trong quả bưởi trên cành? Và dưới biển có tép trắng, tép đỏ, thì quả bưởi, kỳ thế, cũng có bưởi đỏ, bưởi trắng. Có sự liên hệ nào chăng giữa tất cả những cái đó? Và ai, cái gì làm nên sự liên hệ ấy? Bỗng nảy ra một sự hoài nghi, nghe vậy mà nghiêm trang. Chắc gì thế giới này đã được tạo nên chỉ bởi vụ nổ vũ trụ đầu tiên? Chất albumin và luật cạnh tranh sinh tồn tiến hóa. Tôi xin lỗi anh Phạm Hổ, tôi muốn nói hơi to tát một chút. Dường như tác giả Chuyện Hoa Chuyện Quả đang muốn đưa ra một lý thuyết khác về nguồn gốc của muôn loài. Anh nói với các em. Các em ạ, thế giới quanh ta muôn vẻ kỳ lạ kỳ diệu như vậy. Tất cả do con người làm ra cả đấy. Nguồn gốc của muôn loài chính là ở tình yêu, tình thương và lòng tốt của con người. Ở cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa tình thương và sự bạc ác, giữa cái thiện và cái ác, cuộc đấu tranh gian nan của con người. Chính cuộc đấu tranh lâu dài ấy nối liền tất cả những cái kia lại, sợi mây trên trời và sợi bông trong trái bông vải, hình dáng khum khum của nải chuối và bàn tay mẫm mỉm của các em. Con tép dưới biển và tép bưởi trắng hồng trên cây. Cây kim của mẹ ngày đi làm mệt nhọc, đêm về cặm cụi may chiếc áo mới cho con, và cây hoa cỏ may trên đồng nội, màu đỏ chói mà lại mát rợi của hoa dâm bụt, và hình dáng chiếc ô che nắng ngày hè. Chớ hững hờ chút nào khi ăn một muối mít ngọt liệm thơm lừng, khi ngắm một cành đào thắm ngày Tết, khi nhìn một nải chuối vàng giữa chợ, khi lúi húi gỡ những chiếc kim cỏ may li ti trên gấu quần sau một buổi rong chơi. Đó đều là dấu vết, là thành quả cuộc đấu tranh lâu dài của con người. Mỗi lần con người thắng, cái thiện thắng cái ác, lòng trung hiếu thắng sự bạc nghĩa vô ơn, tình thương thắng hận thù, sự quên mình thắng thói ích kỷ, sự siêng năng thắng thói lười nhác, thì y như rằng một loài hoa đẹp, một thứ quả lạ ra đời. Đây là lý thuyết mới của anh Phạm Hổ về nguồn gốc muôn loài quanh ta. Đây không phải chỉ là một đề tài, đây là một chủ đề thú vị và nghiêm túc. Ra vậy, thiên nhiên hiền giả biết bao nhiêu. Tưởng như mọi sự hiền giả cần cho con người hôm nay và cả mai sau nữa đều đã chứa sẵn cả trong thiên nhiên rồi. Chỉ cần ta đừng hững hờ với nó, từ cái thiên nhiên nhỏ bé khiêm nhường như cây cỏ may lẫn khuất, đến cái thiên nhiên xù xì quê mùa như quả mít trên cây, hay rực rỡ như hoa đào khoe sắc ngày xuân. Hình như văn học ta ít lâu nay, cả văn học viết cho các em, bận bịu chính đáng vì những vấn đề xã hội lớn, mà chừng có hơi sao lãng về thiên nhiên chăng? Anh Phạm Hổ đã giải quyết mối quan hệ đó theo cách của anh, tìm thấy xã hội, những vấn đề xã hội trong chính thiên nhiên. Cũng hình như vấn đề thiên nhiên, quay về với thiên nhiên, gắn bó hay hờ hững với thiên nhiên, chăm chút giữ gìn hay hủy hoại thiên nhiên, đang ngày càng trở thành một vấn đề nóng bỏng của thời đại hiện nay. Mà ở nước ta, vấn đề đó cũng đã được đặt ra rồi. Trong ý nghĩa đó, tôi nghĩ chuyện hoa chuyện quả là một đề tài, một chủ đề có tính hiện đại, thậm chí cấp bách. Nó cũng ở trong số những yêu cầu không nhỏ chút nào của việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa của chúng ta hôm nay. Tôi xin nói thêm đôi chút về một khía cạnh khác của chuyện hoa, chuyện quả. Có lẽ, nói cho cùng, chuyện hoa, chuyện quả không mới. Nó đã có truyền thống lâu dài trong đời sống tinh thần của dân tộc ta. Là dân tộc làm nông nghiệp lâu đời, cha ông ta bao đời nay luôn gắn bó với thiên nhiên và luôn tìm thấy sự hiền giả sâu sắc của cuộc đời ẩn giấu tiềm tàng trong cây cỏ, thiên nhiên. Gần như có thể nói, thiên nhiên Việt Nam sao, con người Việt Nam ta vậy. Tôi muốn cảm ơn anh Phạm Hổ và nhiều anh chị khác bằng chuyện hoa, chuyện quả đã nhắc lại cho văn học chúng mình hôm nay, nhất là văn học viết cho các em, truyền thống quý báu đó. Đặc biệt bây giờ, khi chúng ta đang dần dần đi vào đời sống công nghiệp. Đồng thời, qua hai tập chuyện hoa, chuyện quả mà tôi được đọc, một tập đã xuất bản, một tập nghe nói đang in, tôi đọc trong bản thảo anh Phạm Hổ cho mượn. Tôi thấy càng về sau, anh Phạm Hổ càng nhận rõ một điều theo tôi rất đúng. Làm thế nào kết hợp nhuần nhuyễn được tính chất truyền thống của lối chuyện sự tích và những yêu cầu xây dựng đạo đức mới xã hội chủ nghĩa? Chắc đây sẽ là một sự tìm tòi không đơn giản. Đây cũng là một khía cạnh của mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế, sao không cho khiên cưỡng. Tôi nghĩ rằng anh Phạm Hổ đang đi trên con đường ấy. Có lẽ đã có lúc thành công, có lúc đang tìm. Riêng tôi tin. Bởi vì tôi nghĩ anh đang đi đúng. Anh tìm theo hai hướng. Trong lòng tin ở quan niệm sâu sắc, lâu đời của nhân dân ta về sự hiền giả vô tận của thiên nhiên. Đồng thời anh tìm trong chính đời sống lao động và chiến đấu của nhân dân ta. Có lẽ đây sẽ là sự tìm tòi về nội dung lẫn hình thức. Chúng ta và các em mong chờ ở anh. Để kết thúc, tôi xin kể một chuyện rất nhỏ. Cách đây mấy hôm, anh Phạm Hổ đến chơi nhà tôi vào lúc cháu bé tôi mới lên 10 tuổi đi học về. Cháu đã gặp bác Phạm Hổ mấy lần. Tôi hỏi, con biết ai đây không? Cháu trả lời, cháu chào bác chuyện hoa chuyện quả ạ. Hàng triệu bạn đọc nhỏ mà anh đã dắt dẫn vào thế giới chuyện hoa chuyện quả thú vị hấp dẫn của anh đang chờ anh. Lòng khát khao của các cháu là vô biên. Xin cảm ơn anh Phạm Hổ và xin chúc anh những sáng tạo mới cho các cháu, cả cho chúng ta nữa. Nguyên Ngọc. Tâm sự người viết. Các em thân yêu, có nhiều em đọc chuyện hoa chuyện quả của tôi đã hỏi vì sao tôi lại có ý nghĩ viết loại chuyện này. Cách đây khoảng 40 năm, hồi kháng chiến chống Pháp, tôi có dịp được đi từ Bình Định ra Việt Bắc, chủ yếu là đi bộ, luồn rừng, lội suối, trèo đèo. Cây rừng Trường Sơn đã làm tôi ngơ ngẩn. Có những cây to cao nhìn đến phát ngợp. Lại có những cây bé tí teo như cây rêu mà cũng có đủ rễ, đủ ngọn. Cây đứng, cây bò, cây leo, cây cuộn. và không biết bao nhiêu hoa rừng, quả rừng, màu sắc lạ, hình dáng không ngờ. Cây rừng gợi nhớ đến cây vườn. Thích quá, yêu quá, tôi rất muốn viết về cây, về hoa và quả mà chẳng biết viết như thế nào cả. Năm tháng trôi qua. Nhờ hiểu được những con người xưa qua sách vở, nay qua cuộc sống, trong họ hàng, ngoài làng nước, tôi dần dần tìm thấy được cách viết. Tôi viết về hoa, về quả và cây, nhưng chủ yếu là viết về con người. Về tình cảm giữa mẹ và con, anh và em, vợ và chồng, thầy với trò, dân với nước, người với người. Về những gì đẹp đẽ và cao quý của những con người Việt Nam nói chung. Chuyện hoa, chuyện quả đầu tiên tôi viết năm 1972. Tập Chuyện hoa, chuyện quả đầu tiên được in năm 1974. Suốt trong thời gian từ đó đến giờ, tôi đã lần lượt cho ra mắt bạn đọc nhỏ tuổi. Chuyện hoa, chuyện quả tập 2. Tiếng sáo và con rắn, chuyện hoa, chuyện quả tập 3. Hai vợ chồng và con voi quý, chuyện hoa, chuyện quả tập 4. Chim lưu ly, chuyện hoa, chuyện quả tập 5. Trong tập sách này, toàn bộ các câu chuyện in trong 5 tập kể trên đã được in lại. Thêm vào đó là những chuyện tôi viết từ năm 1990 đến nay, chuyện hoa, chuyện quả tập 6. Các em thân yêu, trên đây tôi đã nói đôi nét chính về xuất xứ và quá trình tôi viết chuyện hoa, chuyện quả, để các em biết thêm cho vui. Bây giờ thì xin mời các em đọc. Xin thân yêu tạm biệt các em. Phạm Hổ, 1995. Những bàn tay nhiều ngón, hay là sự tích cây chuối. Ngày xưa, rất xưa, cứ 3 năm một lần, thần cây lại mở cuộc thi cây. Các con của thần cứ 3 năm một lần lại mang về những giống cây mới để thần chấm giải. Lần thi ấy, người con út của thần cây tên là Tiêu Ly vừa lấy vợ và sinh được đứa con trai đầu lòng rất xinh đẹp. Tiêu Ly yêu quý con, suốt ngày cứ ngắm nó mãi không chán. Một hôm, đang ngắm con, Tiêu Ly bỗng nảy ra ý định sẽ tạo nên một giống cây vừa bụ bẫm và xinh đẹp như con, vừa có thể cho con nhiều thứ vui chơi và có quả ngon thơm nuôi con chóng lớn. Tiêu Ly nghĩ ra một giống cây hoàn toàn mới lạ. Thân của nó sẽ tròn trĩnh như thân hình của con, mát mẻ như da thịt của con. Lá của nó sẽ không nhiều nhưng rất to và nhìn giống như những cái lông chim khổng lồ buộc túm lại xòe ra bốn phía. Lên năm, lên sáu, con có thể bẻ từng lá che đầu đi chơi, không sợ mưa, không sợ nắng. Quả của cây sẽ giống như ngón tay con trẻ và sẽ xếp thành hàng dài dọc theo sống lá. Đến lúc chín, quả sẽ thơm ngọt như có mùi sữa và mật quyện vào nhau. Con lớn lên chỉ cần với tay là hái được quả, bóc lấy mà ăn. Nhưng có một điều đáng lo ngại là năm đó tự nhiên có một con chim ác xuất hiện. Nó to lớn, lông rằng ri như vảy rắn. Từ một nơi nào đó rất xa bay đến, nó chuyên lấy cắp những hạt giống của các thứ cây quý rồi bay đi mất. Vậy thì làm thế nào để cho giống cây mới của mình không bị con chim ác kia đánh cắp được? Tiêu Ly bèn nghĩ ra cách không cho giống cây mới sinh ra cây non bằng hạt mà sinh ra từ gốc, từ cũ. Để trêu con chim ác, Tiêu Ly vẫn cho quả giống cây mới có hạt. Nhưng hạt ấy dù có gieo xuống đất, có chăm sóc mấy, nó cũng chẳng bao giờ nảy mầm và sinh ra cây con. Con chim ác hình như đoán biết điều ấy. Nó bèn tìm cách phá hoại loại cây này. Những quả đầu tiên của giống cây quý Tiêu Ly đã tạo nên, vừa đón đủ nắng để chín thì con chim ác đã bay tới. Nó chỉ bay tới trong đêm. Cái mỏ to quặm và sắc nhọn của nó mổ phá ngay những quả quý của Tiêu Ly. Tiêu Ly giận lắm. Đêm đến, Tiêu Ly cứ thức và rình chợp bắt cho được con chim ác nọ. Nhưng nó cũng tinh khôn vô cùng. Nó đánh hơi rất tài. Biết có Tiêu Ly rình nấp và đang thức, nó chỉ bay vụt qua rồi biến mất. Nhưng khi chàng vừa chợp mắt ngủ quên là nó đã lao đến mổ phá những quả quý kia ngay. Tiêu Ly đành phải cố thức suốt cả đêm. Có một lần vừa chợt tỉnh giấc, Tiêu Ly đã suýt chợp được con chim ác nọ. Không may cho Tiêu Ly là chàng chỉ chợp được một túm lông và con chim ác đã vẫy vùng bay thoát. Nhưng từ đó, nó rất sợ hình dáng cái bàn tay của Tiêu Ly chợp nó. Tiêu Ly đoán biết được điều này và lập tức chàng nảy ra một ý định mới. Chàng sẽ không cho những quả cây quý ấy xếp dọc từng quả một theo gân lá nữa. Chàng sẽ xếp chúng lại thành từng khóm, giống hệt hình các bàn tay xòe ra như để sẵn sàng vồ lấy con chim ác. Và những bàn tay bằng quả ấy cứ xếp xoay tròn, bàn này ở trên, bàn kia ở dưới, nối tiếp nhau. Con chim ác quả nhiên không dám bay đến phá phách nữa. Mà hình dáng những quả cây quý xếp theo cách ấy nhìn cũng rất đẹp, rất vui, vì nó giống như bàn tay của con trẻ đang xòe múa. Tiêu Ly rất vui lòng. Con trai của chàng cũng rất thích. Tiếng trống báo mùa thi cây đã đến, vang lừng khắp cả gần xa. Những người anh của Tiêu Ly từ các nơi đã lục tục mang cây về dự giải. Thôi thì đủ các hình dáng, đủ các màu sắc, đủ các hương vị, cây to, cây nhỏ, quả ngọt, quả chua. Tiêu Ly là người mang cây đến sau cùng, nên giống cây của chàng được xếp ở hàng cuối. Đến sáng ngày thi, thần cây râu tóc bạc trắng, tươi cười từ trên núi cao đi xuống. Thần rất vui mừng vì kỳ thi này tất cả 36 người con của thần đều đủ mặt và người nào cũng đều mang những giống cây mới về dự. Thần cây dừng lại trước từng giống cây một, nghe từng người dự giải nói về cái hay, cái quý của giống cây mình mới tạo nên. Thần cây càng xem càng vui, nét mặt cứ rạng rỡ lên vì công trình của các con mình. Nhưng phải đến lúc đứng trước giống cây rất mới lạ, vừa xinh đẹp, vừa mang đầy tình yêu thương con trẻ của Tiêu Ly, thần cây mới ha hả cười to lên và tuyên bố Tiêu Ly được giải nhất. Cây ấy là cây chuối ngày nay. Nhưng tại sao lại gọi là cây chuối? Thì có lẽ vì lần ấy, hỏi xem cây nào được giải nhất, ai cũng đáp. Cây cuối, tức là xếp ở hàng cuối. Nên sau này đọc chệch ra, tiếng cuối biến dần thành tiếng chuối. Còn vì sao mà những bàn tay chuối đến nay không phải chỉ có 5 ngón, 5 quả, mà có khi đếm đến hàng chục, hàng hai chục, thì điều ấy rất dễ hiểu. Thấy các em ưa thích ăn chuối, nên các bàn tay chuối cứ tự động sinh thêm ngón, thêm quả cho các em vui lòng. Và đó cũng là một cách cây muốn tỏ ra mình rất hiểu bụng người đã tạo nên cây. Đó là lòng yêu con, yêu trẻ của Tiêu Ly, người con út của thần cây. Cây chanh quả vàng, hay là sự tích cây quất. Ngày xưa, 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 có ba người bạn nhỏ chơi rất thân với nhau. Thư thích đọc sách ngâm thơ. Mộc ham trồng cây hái cỏ. Quân mê xem đánh võ, múa đao. Quân vừa bị câm lại bị điếc. Muốn nói gì, Quân phải ra hiệu bằng tay chân. Tay chân của Quân nhanh nhẹn và như nói được thành lời. Xem người múa đao, đánh võ. Quân về nhà cũng tập đánh võ, múa đao. Có con dao nào trong nhà, Quân đều mang ra tập đâm, tập chém. Không con dao nào tránh khỏi bị sứt, bị gãy. Cha mẹ Quân liền giấu hết dao lớn, dao con và chỉ đưa cho Quân một cành tre nhỏ làm roi. Ngày ngày, cha mẹ Quân đi lên rừng đẵng củi. Quân cầm roi, đánh trâu lên, kéo củi về nhà. Không có dao, Quân cầm roi múa, đánh suốt ngày không biết chán. Quân lớn nhanh hơn hai bạn, người to cao và khỏe mạnh ít ai bì. Quân cứ chập 2, 3, rồi 4, 5 cây mây lại cho vừa tay, cân sức để tập luyện. Ngọn roi của Quân mỗi lần múa lại vù vù như bão nổi. Gặp Trăng Dữ, Quân vụt một cái, Trăng Dữ đứt đôi. Gặp Hổ Ác, Quân quật một roi, Hổ Ác toát đầu. Người quanh vùng thấy tài quất roi của Quân liền gọi anh là quất giỏi. Năm ấy, nước đang yên thì có tin giặc dữ kéo đến. Giặc đông tiếng ào ào như sóng. Vũ khí chúng nhiều, nhìn tua tủa như rừng mía, rừng lau. Tên tướng giặc lại có phép tin. Dao chặt vào người, đứt chỗ nào thịt lại liền ngay chỗ ấy. Vua cho quan quân đi tìm người tài giỏi để giết giặc. Quốc giỏi xin phép cha mẹ lên đường về kinh. Thư cho quốc giỏi cây bút đẹp nhất, mộc cho quốc giỏi bị gạo ngon nhất. Thấy quốc giỏi đến, vua liền hỏi: liệu ngươi có đủ sức để giết chết tên tướng giặc kia không? Tưởng vua hỏi cầm gì ở tay, quốc giỏi liền giơ lên cây bút thư đã cho, mà dọc đường quốc giỏi đã đánh rơi mất cái đầu. Quan liền tâu: anh ta quyết sẽ chặt bay đầu giặc. Vua lại hỏi: liệu đánh bao lâu thì trừ được giặc kia? Tưởng vua hỏi mang gì ở vai, quốc giỏi liền mở bị ra. Quan liền tâu: anh ta hứa ăn hết chừng ấy gạo thì giặc không còn. Vua hỏi thêm: dẹp xong giặc, ngươi muốn ta thưởng gì cho xứng đáng? Tưởng vua hỏi kiếm đâu, quốc giỏi liền giơ ngang cây roi mây to lớn đang cầm ở tay. Ngọn cây roi chỉ vào một cây chanh đầy quả. Quan liền tâu: tâu bệ hạ, chắc anh ta biết bệ hạ có cây chanh quả bằng vàng nên có ý xin chăng? Vua gật đầu: được, ta sẽ không tiếc gì với ngươi cả. Quốc giỏi ra hiệu, xin vua đúc ngay cho anh một cây roi sắt ba cạnh, nhỏ như cây mây, nhưng dài bằng cây tre. Quốc giỏi cầm roi sắt, cưỡi voi ra trận. Tên tướng giặc cũng vừa cưỡi voi, kéo quân đến sát kinh thành. Vừa thấy quốc giỏi, tên tướng giặc đã cười khẩy vuốt râu: chú nhãi, định cầm roi đến phủi bụi áo giáp ta đó à? Hắn chưa kịp dứt lời, đường roi của quốc giỏi đã rít lên nghe lạnh gáy. Một bên hông của tên giặc bị rách toát. Nhưng trong nháy mắt, thịt da hắn đã lại kín liền. Hắn lại vung cây đại đao sáng loáng, to hơn cả cái mái chèo, chém xuống đầu quốc giỏi. Quốc giỏi tránh được và cắn răng, lấy hết sức lực vút một đường roi thứ hai. Cây cối quanh đấy như bị bão lốc, rạp cả xuống như lại quỳ. Tên tướng giặc cúi đầu tránh được đường roi. Nhưng vừa ngẩng lên thì đã bị ngay một đường roi thứ ba nhanh hơn chớp, tiện ngang cổ tên giặc. Đầu hắn rơi cạnh chân voi, lăn đi lông lốc. Vua mừng rỡ đón quốc giỏi thắng trận trở về. Vua vừa hỏi: tướng giặc bay đầu thật rồi ư? Quốc giỏi bỗng nhiên nghe được, nói được: tâu bệ hạ, giặc có phép tinh liền được da thịt, nhưng không liền được đầu. Vua liền thưởng cho quốc giỏi cây chanh quý lóng lánh quả bằng vàng và bảo: muốn lấy vàng thì hái quả, muốn xua rét gọi nắng thì bẻ cành trồng xuống đất sâu. Quốc giỏi cảm tạ vua, mang cây quý về làng. Năm đó, trời trở rét dữ, quốc giỏi về đến quê thì thấy mùa màng sắp hỏng mười mươi. Thư đang ốm vì chịu rét không nổi. Mộc đang âu sầu vì cây cối mộc trồng đều sắp chết đến nơi. Không ngần ngại, quốc giỏi liền bẻ từng cành cây chanh vàng cắm sâu xuống đất. Cái rét bỗng tan đi, mây mù biến mất. Sáng ra lại thấy mặt trời trở về rực rỡ, vui tươi. Người người khỏe lại, cây cỏ đâm chồi, chim chóc líu lo. Bà con khắp nơi mừng rỡ, lạ lùng. Ba người bạn từ đó càng yêu thương nhau hơn. Thư học giỏi, đi thi đỗ trạng. Một gây được giống lúa, hạt cứ to dần, cơm cứ dẻo thơm lên. Quốc giỏi xách roi đi giết thú dữ quanh vùng cho bà con yên ổn làm ăn. Ai cũng vui sướng. Từ đấy mỗi năm, mùa đông, hễ cây chanh quả vàng đơm quả là nắng về, xuân sang. Người ta lấy tên quốc giỏi đặt cho cây. Cây quốc có bắt đầu từ đấy. Cây một quả hay là sự tích quả mơ? Ngày xưa, xưa lắm, có một người trẻ tuổi rất có tài làm thơ. Bố của anh trước kia lại là một thầy thuốc giỏi. Vì vậy, anh cũng học được cả nghề bốc thuốc chữa bệnh. Anh yêu một cô gái chăn tằm ở thôn bên cạnh. Nhưng bố mẹ cô gái nhất định không chịu gả vì hai gia đình trước đó vốn có sự xích mích sâu sắc. Hai bên giận nhau, thề đến chết không nhìn mặt nhau. Bố mẹ chàng trai đã chết từ lâu, vậy mà nỗi giận ấy, bố mẹ cô gái vẫn giữ nguyên trong bụng. Người con gái buồn bã âu sầu. Anh con trai chữa cho nhiều người khỏi bệnh, nhưng căn bệnh của người anh yêu, anh không tài nào chữa nổi. Chính anh cũng rất đau khổ và buồn rầu. Anh chỉ biết gửi tâm sự vào thơ. Thơ anh chép dài từng tập. Anh cũng chẳng dám gửi cho cô gái xem vì sợ bố mẹ cô biết được sẽ đánh mắng cô và thêm ghét bỏ mình. Nỗi đau khổ của hai người cùng với năm tháng cứ kéo dài ra, nặng nề thêm. Hết xuân lại hè, hết thu sang đông. Mỗi mùa đều có những điều gợi cho hai người nhớ thương nhau, khôn xiết. Một đêm, người con trai bỗng nằm mơ thấy một bà cụ, mặc áo xanh màu rất sáng, tay cầm một quả nhỏ màu vàng, lông tơ óng mịn, đến bên cạnh anh và bảo: "Ta hiểu lòng hai con lắm và rất thương hai con, vì vậy ta đến mách cho con điều này. 3 ngày nữa là bắt đầu sang xuân. Con hãy đi về phía mặt trời lặn, hỏi thăm con suối trăm năm ở chỗ nào. Giữa suối trăm năm có một hòn núi đá nhỏ. Trên đó có một cái cây bé, thấp. Có thể nhiều người đã trông thấy nó, nhưng không ai chú ý vì tưởng nó không có hoa, có quả. Nhưng con ạ, nếu nhìn kỹ, con sẽ thấy nó có một quả giống như cái quả ta đang cầm đây, nấp rất kín trong lá, trong cành." Người con trai mừng quá, vội cướp lời: "Thưa cụ, thế là con hái quả ấy về?" Bà cụ lắc đầu thương hại: "Không đâu, ở đời không có chuyện gì dễ cả. Con hãy nhớ kỹ hình dáng cái cây, hình dáng cái quả, và con hãy lội lên bờ, đi mãi về phía bắc. Nhưng con có đủ kiên nhẫn để làm việc này không đã?" "Thưa cụ, điều đó cụ có thể tin ở lòng con." "Nếu vậy thì được. Con hãy đi, đi mãi. Ta sẽ cho các giống chim quý của ta bay đi dẫn đường. Con cứ đi cho đến ngày nào, con lại gặp một cái cây giống y như vậy, có một cái quả cũng giống y như vậy." "Thưa cụ, cũng ở giữa suối hay ở trên bờ?" "Ta không đoán trước được, cũng có thể ở giữa suối, mà cũng có thể ở trên bờ. Miễn là nó giống y như cái cây ở giữa suối trăm năm là được." "Thưa cụ, con đã hiểu rồi." "Lúc bấy giờ, con hãy hái cái quả ấy mang về nhà, ngâm vào một cốc rượu từ đầu đêm cho đến sáng. Con hãy đem sang nhà người con yêu, bảo cô ấy đem mời bố mẹ mình uống thử. Thứ rượu ấy sẽ có đủ sức làm tan đi lòng hờn giận lâu ngày. ông bà cụ sẽ đồng ý cho hai con kết nghĩa trăm năm. Con xin đa tạ cụ và nhớ ơn cụ đến trọn đời. Ta chỉ muốn cho hai con được sung sướng, nhưng được hay không còn do chính ở hai con. Thôi, ta đi đây. Bà cụ vụt biến mất. Chàng trai trẻ tỉnh giấc. Trăng cuối tháng hiện ở phía xa. Trăng mờ xanh như vạt áo bà cụ vừa gặp trong mơ. Anh lẩm bẩm. Suối trăm năm ở phía mặt trời lặn, tức là phía ấy. Ba ngày sau, anh đến chào người con gái anh yêu và lên đường đi mãi về phía có núi rừng. Hỏi người trong vùng thì quả nhiên ở phía trên xa có con suối trăm năm, nước trong xanh, bốn mùa không mùa nào cạn nước. Anh đến nơi, thấy một hòn núi đá nhỏ nổi lên ở giữa suối. Anh lội ra, trèo lên núi, tìm và thấy cái cây bé, thấp, có một quả duy nhất giấu kín trong lá, trong cành. Anh mừng quá, reo lên. Đúng là cái quả ta đã thấy trong mơ. Theo lời bà cụ dặn, anh lại lội lên bờ, nhằm thẳng phía bắc mà cất bước. Anh đi, đi mãi. Dọc đường đi, anh lấy nghề làm thuốc cứu giúp bà con đau ốm để kiếm tiền lấy bữa ăn qua ngày. Anh chữa khỏi được nhiều người nên ai cũng quý mến. Ai cũng muốn mời anh ở lại để tạ ơn. Nhưng anh còn phải đi, tìm gặp cho được cái cây có một quả duy nhất, đủ sức làm tiêu tan những nỗi hờn giận lâu ngày. Anh đi hết ngày này sang ngày nọ, hết tháng này sang tháng kia. Mùa xuân, chim én chỉ đường. Mùa hạ, tiếng chim cuốc mách lối. Mùa thu đã có chim gáy. Mùa đông đã có chim két. Anh đi, đi mãi. Đi từ cái ấm áp của mùa xuân đến cái oi bức của mùa hè. Từ cái mát mẻ của mùa thu đến cái gió rét của mùa đông. Thấm thoát thế mà đã 3 năm. Niềm vui chữa khỏi bệnh cho mọi người làm anh đỡ thấy tháng dài, ngày lâu. Hy vọng được sống với người anh yêu làm anh đủ sức kiên nhẫn để đi tiếp. Anh càng làm được nhiều thơ về những nơi đã qua, về những bà con anh đã gặp, về nỗi nhớ thương người anh yêu đang chờ đợi ở quê nhà. Mùa xuân năm ấy lại trở về. Một buổi sáng, con chim én đưa đường bỗng bay vút lên cao 3 vòng và hót. Mừng cho anh, mừng cho anh. Cây một quả đang chờ trước mắt. Con đường anh đi đã 3 năm. Mọi sự buồn phiền nay sẽ mất. Người trai trẻ bỗng dừng lại và dụi mắt. Ồ, sao như ta đã từng đến nơi này? Rất nhiều thứ vừa lạ vừa quen. Anh so sánh những gì anh đang thấy với những gì anh đã thấy. Thôi, thế là 3 năm anh đi. Bây giờ anh lại vòng trở về đúng chỗ ngày trước, trở về với con suối trăm năm. Nhưng rõ ràng có đôi nét đổi thay. Hòn núi đá như đã xích lại gần bờ bên này, vì 3 năm qua đất đã không ngừng bồi đắp. Người trai trẻ đứng lặng và bỗng hiểu ra. Làm gì có 2 cái cây giống y như nhau? Bà cụ chỉ muốn thử xem ta có đủ lòng kiên nhẫn. Cây một quả, ta một lòng. Ta mau hái quả quý mang về cho người yêu ta được sớm mừng vui. Anh đến gần bên cây và nâng niu quả quý mãi trong tay. Anh hái khẽ như sợ cây đau đớn. Anh về nhà, gặp ngay người anh yêu đang dỡ những cái kén vàng ra nong. Người con gái mừng quá, khóc nấc lên và chạy đến. Anh, sao anh đi lâu quá vậy? 3 năm rồi, anh có biết không? Có, anh tính từng tháng, từng ngày. Anh ơi, 3 năm, bao nhiêu chuyện ở nhà? Anh biết lắm, nhưng anh tin ở em.
Anh đi mà không thấy dài lâu à?
Miễn còn một chút hy vọng được sống với em, thì anh còn đủ sức để đi đến cùng trời, cuối đất.
Thế anh đã tìm được quả quý mang về đây chưa?
Đây rồi em ạ.
Anh đưa cho người yêu xem quả quý. Hai người nhìn nhau, tưởng như đã được sống bên nhau.
Người con gái bỗng giật mình quay nhìn vào trong nhà.
Thôi, anh hãy về đi và ngâm ngay quả quý kia vào rượu nhé.
Người con trai về nhà, ngâm quả quý vào một cái bầu rượu nhỏ từ đầu đêm cho đến sáng.
Anh lén mang cái bầu rượu kia sang cho người con gái.
Lúc đến không ai biết, nhưng lúc anh ra về thì bố mẹ người con gái bắt gặp.
Anh lúng túng và chỉ có cách chào hai ông bà.
Bố mẹ người con gái gật đầu.
Lòng hai ông bà tuy chưa uống rượu của người trai trẻ mà cũng đã có sự đổi thay.
3 năm rồi, bao nhiêu người đến dạm hỏi cô gái.
3 năm, hai ông bà đã dỗ dành, dọa nạt.
Cô gái sống chết vẫn chỉ khăng khăng.
Thầy mẹ thương con chỉ chờ đợi một người, con không thể thương yêu ai khác.
Người mà cô gái chờ đợi đây rồi.
Bố mẹ cô gái liền hỏi.
Thế 3 năm nay, anh đã đi đâu?
Người con trai tính vốn thật thà, liền đáp.
Thưa hai bác, con đi tìm một thứ quả quý.
Để làm gì?
Để nhờ nó mà hai bác quên hết những điều xưa cũ và thương lấy chúng con.
Anh đi mà không thấy dài lâu ư?
Thưa hai bác, miễn còn một chút hy vọng được hai bác quên hết những điều xưa cũ và thương lấy chúng con, thì con còn đủ sức để đi đến cùng trời cuối đất.
Bố mẹ cô gái nghe cảm động, không cầm lòng được nữa.
Mấy hôm sau, hai ông bà ngỏ ý cho phép hai người lấy nhau. Cái bầu rượu được ngâm quả quý ấy, hai ông bà đã uống trong ngày cô gái đi lấy chồng.
1 năm sau, nhớ ơn bà cụ đã đến trong giấc mơ của chồng mình, người vợ trẻ nhắc chồng đi lên suối trăm năm thăm cây có quả quý.
Người trai trẻ đến đó, và lại thấy cây kia chỉ có một quả giấu kín giữa lá và cành.
Anh liền hái về đem trồng thử ở góc vườn.
Hai vợ chồng ngẫm thấy ở trên đời này còn biết bao nhiêu đôi lứa phải chịu cảnh dở dang, nên ước sao cây ra trăm quả, nghìn quả, để mọi người được hưởng hạnh phúc.
Về sau, cây mọc lên và đâm hoa kết trái, quả chín vàng ươm ra trăm quả, nghìn quả thật.
Cây ấy ngày nay ta gọi là cây mơ.
Vì người trai trẻ ngày xưa lần đầu đã gặp cây ấy ở trong mơ.